hai trứng à, chúng ta có thể nào thiền cạnh một đứa đứa
Tốt, thiền rồi vuốt nó. Bởi vì mình cái này làm pháp luân là để ngũ khí triều dương, năm luồng điển trong này tập trung lên, nó thành một lực lượng để cũng như người ta nghe, người ta tu lâu người ta vuốt một người bệnh mà người bệnh hết bệnh, nên đó là một phép lạ mà chính người mẹ có thể ban cho con mỗi đêm.
recommandable de méditer auprès d'un bébé parce que quand vous méditez, vous allez réunifier les cinq énergies des cinq organes en vous. Et une fois que cette réunification des cinq énergies est concentrée au sommet de la tête, vous pouvez utiliser cette énergie forte et caresser la tête de votre bébé. L'enfant va en profiter de votre énergie pure, comme si vous faisiez un miracle pour l'enfant.
Có thể kiểm soát lại cái sự vận hành của con.
Con cũng muốn kiểm soát lại. Dạ
Ừ.
đúng không
Nếu có
con?
thì mấy bạn đạo đây cũng có thể kiểm soát được.
Oui, on peut vous aider après la séance, vérifier votre profil.
Hỏi em dịch vụ gì mấy ngày đó. Son être, vous demandant cette question, j'en suis très bien conscient que il faudrait peut-être revenir au rang de Dieu, ou bien au rang du Bouddha, pour pouvoir concevoir l'œuvre de Dieu. La question est la suivante. Pourquoi Dieu est le créateur puissant? Au début, c'est-à-dire nous sommes à l'unicité. L'unicité, c'est-à-dire de l'unicité, nous parvenons à la multiplicité. Nous sommes scindés d'une grande masse divine qui est l'omnipotence, l'omniprésent et l'omniscient. Mais pourquoi nous, nous sommes des titans scindés de Dieu, de cette masse divine? Parce que nous descendons sur cette terre, nous perdons notre propre origine, l'omnipotent et l'omniscient. Tandis que Dieu, lorsqu'il en prend un corps, il descend sur terre, il y a toujours son origine. Hey, khi con đặt câu hỏi này, con cũng có thể con cảm nhận là để giữ câu hỏi này có lẽ rằng là ít lắm và cũng đã trở về trình độ Phật, là trở về ngôi vị của Thượng Đế mới hiểu được câu hỏi này, hiểu được cái cuộc chu trình của Thượng Đế. Thưa Thầy, tại sao chúng con khi mà xuống thế gian giác rằng phải chịu đựng tất cả những định luật của thế gian, giáng xuống, tuy rằng chúng con cũng giáng xuống một nguồn cội của Thượng Đế, nhưng mà khi Thượng Đế xuống, tại sao Thượng Đế không mất những cái quyền năng là toàn năng toàn giác, nhưng mà khi chúng con giáng xuống rằng chúng con lại mất những quyền năng không?
Cho nên chúng ta giúp bỡ Thượng Đế mà ra, thì chúng ta xuống đây chúng ta không nắm được cái quyền năng toàn năng. Mà Thượng Đế không có xuống trần, Thượng Đế chỉ phân xuống tầng, phân điển giáng trần thôi. Còn Thượng Đế mà xuống trần là trần gian phải sập hết, không có Thượng Đế xuống trần, chỉ luồng điển của Ngài mà thôi. Đó, cho nên con của Ngài tức là Ngài. Thì nếu chúng ta hướng về Ngài thì càng ngày sự sáng suốt nó càng gia tăng, và nó cảm thức thức hồi sinh vô cùng của chính nó. Thấy chưa? Lúc đó nó mới tuần tị tự trở về với ngôi thanh nhẹ của chính nó. Cho nên mọi người chúng ta tu thiền, tại sao chúng ta lại dứt khoát bỏ đời qua đạo? Vì có cuộc hành trình học hỏi để học cái chữ dũng trong chu trình tiến hóa. Đó là kinh vô tự của tâm thức. Mà chúng ta càng tu thì càng thức tâm, càng tu là đặt được những câu hỏi cao siêu mà từ hồi nào giờ chúng ta chưa đặt trong kinh. Mà những vị đã đọc kinh, nghe qua câu hỏi của chúng ta, họ đã nói ra một câu kinh ở trong kinh đã nói rồi, thì người đó là gì? Tự đạt, bước về giới thanh điển mới thức và phân giải cho chúng sanh. Cho nên Thượng Đế xây dựng con Ngài một cách rất tinh vi, và sẽ đi tới tuần tự trong trật tự chứ không có mất trật tự. Cho nên mọi người rồi cũng được trở về ngôi vị, nhưng mà mau hay là chậm do bánh xe tiến hóa sắp đặt và ý chí của nhân sanh mà thôi.
Les êtres, humains ici-bas ont leur âme qui scindée de la grande masse énergétique de l'âme de Dieu le Père. Et quant à la présence de Dieu sur ce monde visible, c'est seulement une parcelle de son énergie et non l'énergie de Dieu entière. Parce que si c'était le cas, cette terre serait détruite. Nous, les enfants de Dieu le Père, nous avons le pouvoir comme Dieu, c'est-à-dire l'omnipotence et l'omniprésence. Mais seulement, nous devons pratiquer et nous devons pratiquer pour pouvoir retrouver la lucidité en nous et tous ces pouvoirs que Dieu le Père en a. Et une fois que nous rétablissons l'ordre en nous, nous allons l'obtenir. Vous constatez que de plus en plus vous engagez sur la voie spirituelle, vous allez poser des questions de plus en plus importantes pour retracer votre origine. Et une personne avec un Bible entre les mains peut retrouver toute la solution, toutes les réponses à ces questions dans la Bible, parce que tout a été écrit dedans, mais seulement la personne ayant accédé à l'énergie, à rétablir l'ordre et à se placer dans le monde, dans le monde de l'énergie.
Sanh chưa tu thì bốn căn bệnh tham sân si, khi tu rồi có bước vào cái nhất á vẫn còn bốn cái bệnh tham sân si hết ba bệnh trong đó ba bệnh thay đổi bằng cái mạng. Thưa thầy, tại sao thay cái
si? Dans
la religion bouddhisme, il y a les trois grandes maladies. Qui la d'abord l'avidité, qui est une maladie, la colère et la passion. Quand une personne est hospitalisée, est-ce qu'il peut échanger?
Non, mais quand on pratique, on peut enlever les nuances. Mais remplacé par la vanité. Pourquoi vanité?
Cho nên tham sân si mà lấy cái mạng mới đổi được. Chính tham sân si mà làm cái mạng càng ngày càng lụng bại. Tham sân quý tử, rồi ham sống sợ chết, rồi tranh đấu giành giật, phải lấy cái mạng đổi ba cái tánh không? Đó, cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta tham cả càn khôn vũ trụ thì sẽ hết tham. Cái gì chúng ta cũng có, thấy không? Chúng ta sân ta mượn đó là làm cái bàn đạp đi tới vô cùng. Chúng ta si mê trong cái sự quân bình và không có nghiêng ngửa nữa. Thấy chỗ đâu? Đó là cũng là tánh chất của Thượng Đế. Mà hướng hạ hay là hướng thượng mà thôi, cũng nằm trong chân lý của tham sân si. Người tu càng ngày càng mê, càng thanh tịnh. Đức Phật mê cho đến nỗi không biết, thì giờ đứng dậy luôn. Tham cho đến nỗi hòa hợp cả càng khôn vũ trụ, truy tầm chân lý, hơn hở trên con đường trở về trong nguyên ý tham sân si hướng thượng. Mà người phàm thì chỉ hướng hạ tham sân si, làm quan, học tánh dâm dục, rồi tự đào thải lên mình. Ba cái tánh đó phải có cái mạng đổi không? Hai đường hướng thượng thì được giải thoát đời đời, hướng hạ thì sát phàm phải giảm thọ, dục tính thì tự nhiên phải giảm thọ rồi. Thấy không? Đó, trong kinh nói rất đúng. Vì những vị đó đã hành và đã đi và đã vấp phải, chứ không phải chưa vấp phải đâu. Thì chân lý là không thay đổi, mà phải thực hành mới thấy chân lý.
Les trois maladies qui, l'avidité, la colère et la passion doivent être, si on veut se débarrasser de ces trois maladies, il faut prendre échange avec cette vie de ce corps. Il faut remarquer que ces trois caractères proviennent de Dieu le Père aussi. Mais il faut savoir utiliser, servir comme tremplin de ces caractères pour nous élever vers Dieu. Nous pouvons utiliser la passion, la colère, l'habilité, diriger vers le bas ou bien diriger vers le haut. Si diriger vers le bas, comme le fait le commun des mortels, nous nous détruisons lentement ce corps physique. Mais une fois nous savons diriger vers le haut ces trois caractères, nous pouvons rejoindre Dieu le Père. Comme Bouddha, il sait utiliser ce caractère de l'habileté. Il n'est pas avide pour les petites choses, mais il est avide pour les grandes choses. Il peut rester méditer, fermant les yeux et s'harmoniser avec l'univers en entier. Ça, c'est l'habileté pour les grandes choses. Dans les livres sacrés, ça a été mentionné clairement et nettement que si nous ne savons pas utiliser ces caractères dirigés vers le haut et que nous ne cessons de les utiliser dirigés vers le bas comme les désirs sensuels, normalement nous allons nous détruire lentement de ce microcosme, ce corps physique béni, donné par Dieu.
Mọi pháp đều không. Nhiều khi con nghĩ vậy, nếu mọi pháp đều không, mình bắt đầu nhờ cái pháp mình mới luyện tập. Và nhiều khi cái lười biếng mình nói là mọi pháp đều không, tại sao tập gì nữa? Tại biết chứ được. Phật nhờ Phật thôi.
Toute dharma, toute pratique spirituelle nous guide vers le vide, vers le néant. Et comment se fait-il des fois que nous sommes encore en proie à la paresse? On peut prendre comme prétexte que ça va nous guider vers le néant. À quoi ça sert de mener cette vie de perfection spirituelle? Alors, cher maître, pourriez-vous nous éclairer dessus?
Cho nên, ở thế gian, có thể chứng minh. 10 tuổi đứa con nít mình sánh kê học quẹt hư mà cho nó cũng mừng lắm. Cái này nó nên là con. Mà đem ông già 70 tuổi mà tôi cho ông quẹt này có nghĩa lý gì hết. Kêu mọi pháp đều không, là người xuất ngôn tùy theo trình độ. Cho nên trình độ không mua không bán. Ở thế gian ngồi một đống mà mỗi người trình độ khác nhau. Có người nói mọi pháp đều không, là người đó có quyền. Vì họ thích, vì họ mượn đặt phương tiện rồi thì pháp không xài nữa. Mà người chưa mượn phương tiện, phải mượn phương tiện tới chỗ không mới nói là pháp là công. Công của tôi là nhiều, chứ pháp đâu có nhiều. Pháp chỉ vậy vậy thôi, mà công tôi là nhiều. Thấy chưa? Đây là pháp. Hành giả mà đi tới đích rồi mới thấy pháp đẹp không đúng. Mà trình độ người ta đã tới rồi mới nói pháp đi tâm. Còn trình độ chưa tới phải mượn pháp để mà đi.
Oui, c'est vrai que toutes les méthodes spirituelles, toutes les dharma nous guident vers le néant, vers le vide. Mais la personne qui prononce cette phrase doit atteindre un niveau élevé dans la spiritualité. Et elle peut être, cette phrase peut être comprise de façon différemment, dépendamment des traits d'évolution de chaque pratiquant spirituel. Je peux prendre comme exemple, si on donne un triquet à un enfant de 10 ans, il va sauter de joie. Mais par contre, si on donne ce triquet à une personne âgée de 70 ans, la personne ne sent pas l'utilité. Alors, ça prouve aussi, ça prouve le néant, ça prouve le vide. Mais il faut que nous basons, prendre comme bâton sur notre chemin de pèlerinage, sur le chemin de spiritualité, et utiliser cette méthode, une méthode, un dharma, pour nous guider vers notre but, vers ce néant. Mais une fois que nous atteignons le but, nous n'avons plus besoin de ce dharma. Alors, ceci prouve que, dépendamment de l'évolution spirituelle de chaque personne, que nous comprendrons cette phrase de le dharma guidant, toute la dharma guidant vers le néant.
Encore un autre.